Nhân đạo chí tôn, chương 1390, tràn ngập phong ba, 1, góc truyện audio.com, Tư Mệnh cắn chặt hàm răng, lục đạo thiên luân chuyển động càng lúc càng kịch liệt giống như sáu đạo tinh hà thật lớn tuần hoàn chuyển hóa xoay tròn xung quanh kiện thần khí tạo hóa. Thời điểm kiện thần khí tạo hóa này chuyển động chỉ thấy hàng rào thời không phảng phất như không hề tồn tại vậy. Sáu đạo tinh hà xoay tròn, kích khởi hết thảy địa ngục luân hồi, khiến cho vô số thế giới địa ngục luân hồi vô biên ẩn giấu trong thời không chậm rãi xuất hiện. Nàng có thể tùy ý xuyên qua những lục đạo luân hồi này, tiến vào bất kỳ một chư thiên nào, bất kỳ một lục đạo giới nào. Ta dẫn ngươi tiến vào, hiện tại ta lưu lại cho ngươi một đường sinh cơ, ngươi tự mình lo liệu đi. Tư Mệnh hừ lạnh một tiếng. Uy năng của lục đạo thiên luân vào khoảng khắc này hoàn toàn bạo phát, nguyên điện đột nhiên vỡ nát ra, bị sáu đạo thiên luân thật lớn cắt thành bảy khối. Thậm chí ngay cả bộ não thiên ý cũng bị sáu đạo thiên luân này cắt ra chia thành bảy cái không gian bất đồng, giữa mỗi cái không gian là khoảng cách vô tận. Trung Nhạc đứng trên một khối bộ não thiên ý trong đó, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đám không gian kia không ngừng chấn động, những bảo vật ẩn giấu trong nguyên điện lúc này cũng nhao nhao hiển lộ tung tích. Một kiện thần khí thiên đạo khác thiên phạt cũng hiển lộ ra. Thiên phạt là một bàn tay nắm vũ khí. Vũ khí mà nó nắm trong tay là một cây cự truy tượng trưng cho lực lượng của thiên, kẻ không tuân theo quy tắc của thiên sẽ bị cự truy đánh tới mức thần phục, đánh tới mức lưng cong xuống, đánh tới mức chân mềm nhũn, đánh tới phải quỳ xuống, đánh tới phải thần phục, đánh tới thiên đế phải xưng là thiên tử. Ngoại trừ kiện thần khí thiên đạo này ra, còn có một cây cổ thụ, đã khô héo tới mức chỉ còn lại có thân cây, ngay cả vỏ cây cũng đã chóc ra. Đó là một trong ba đại linh căn của vũ trụ, thần thụ tượng trưng cho sinh mệnh, năm xưa đã từng xanh tươi tùm, treo đầy những trái cây sinh mệnh, có thể kéo dài thọ nguyên của kẻ phục dụng. Luân hồi đại thánh đế đã từng đạt được hột của nó, đã trồng ra bàn đào mẫu thụ. Hắn ngồi dưới gốc bàn đào mẫu thụ ngộ đạo, đã tu thành thánh đế, trở thành kẻ thống trị đệ nhất lục đạo giới. Nhưng bản thể của bàn đào mẫu thụ, cây sinh mệnh thần thụ này lại đã khô héo, héo rũ tới mức chỉ còn lại có thân cây. Nhưng cây cổ thụ này vẫn còn hiện rõ vẻ hùng vĩ, trong những sợi rễ thô to còn lưu lại năng lượng sinh mệnh, những chạc cây của nó vẫn chưa hoàn toàn mục nát. Trên chạc cây còn có một con hắc nha lẻ loi trơ trọi, hai móng vuốt bắt lấy chạc cây khô quắt toàn thân giống như hóa thạch vậy, đang ngồi chồm hồm ở nơi đó. Con hắc nha này không biết còn sống hay đã chết, ngồi yên ở đó, không chút cử động. Cho dù là nguyên điện bị cắt thành bảy khối không gian, cho dù là những bảo vật ẩn núp trong này đều đã hiển lộ tung tích, cho dù là những phong ấn phong cấm cũng đều đã héo rũ, nó thủy chung vẫn ngồi xổm trên cành cây không chút cử động. Trong những không gian khác của nguyên điện cũng đều có những kiện bảo vật kỳ lạ. Trung Nhạc chỉ kịp thoáng liếc nhìn một cái, đã vội vàng bay thẳng lên không trung. Lúc này, lục đạo thiên luân đột nhiên chấn động một cái, sau đó chui thẳng vào trong một địa ngục luân hồi, biến mất không thấy đâu nữa. Khối bộ não thiên ý dưới chân Trung Nhạc kia đột nhiên ầm ầm bạo tạc. Uy năng bạo tạc kinh thiên động địa đáng sợ. Góc truyện audio.com, tới cực điểm, kiện thần khí thiên đạo này có được năng lực thôi diễn vô biên, nhưng rốt cuộc cũng không thể tính ra tương lai của Trung Nhạc, khiến cho khối lượng tính toán đã vượt qua cực hạn của nó, cộng thêm một kích của lục đạo thiên luân, rốt cuộc đã ép vỡ nó. Trận bạo tạc kia đã hất bay toàn bộ đám tiên thiên thần ma. Tiếp theo, khối bộ não thiên ý thứ hai cũng theo đó bạo tạc, sau đó là khối thứ ba, khối thứ tư, một kích kia của lục đạo thiên luân đã chia bộ não thiên ý ra làm bảy khối, tổng cộng bảy lần bạo tạc. Nguyên điện triệt để biến thành đống gạch vụ, từng kiện bảo vật khổng lồ bị đánh bay ra ngoài. Xa xa 800 tiên thiên thần ma trong các tòa cung điện thánh địa cổ lão từng tên bị hất bay. Đám thánh sơn cũng bị nhổ tận gốc, cỗ khí lãng dâng trào mênh mông cuồn cuộn này hung hăng đập không biết bao nhiêu thần ma lên trên hàng rào tòa tiên thiên thánh địa cổ lão. Tòa tiên thiên thánh địa cổ lão này ẩn giấu bên trong nội bộ Bích Lạc Cung, cho nên giữa thánh địa và Bích Lạc Cung có một đạo hàng rào ngăn cách. 800 tiên thiên thần ma nhao nhao bị đụng sát lên trên hàng rào, từng tên bị ép tới mức thổ huyết không thể động đậy. Đạo khí lãng bạo tạc tạo thành cũng thôi động đám đại tinh hỗn độn bên ngoài tiên thiên thánh địa cổ lão, đẩy đám đại tinh hỗn độn đánh thẳng về phía hàng rào. Đạo hàng rào kia bị va chạm tới mức phủ đầy vết rách, một đạo lại một đạo thanh âm va chạm khiến cho vết rách càng lúc càng nhiều. Đột nhiên, một gã tiên thiên thần ma bị ép dán sát trên hàng rào hoảng sợ nhìn thấy một khỏa đại tinh hỗn độn cuồn cuộn nghiền ép thẳng tới, không khỏi lớn tiếng kêu la thảm thiết. Ngay sau đó, hắn liền bị khỏa đại tinh hỗn độn kia đụng thẳng lên trên người. Hắn giống như là một con ếch bị một gã cự nhân giẫm thẳng dưới chân vậy. Nhục thân cường đại của tiên thiên thần ma căn bản không thể đối kháng với trọng áp bậc này, bị đại tinh hỗn độn đụng cho hết thảy mọi thứ trong cơ thể đều bị nghiền ép ra ngoài, tiên thiên thần huyết nhuộm đỏ cả đạo hàng rào. Tiếp theo, càng lúc càng nhiều khỏa đại tinh hỗn độn nữa đánh tới, những vết nứt trên hàng rào kia giống như một tấm mạng nhện trải rộng vậy. Đột nhiên, một tiếng ầm vang thật lớn truyền, thân cây vô cùng thô to của sinh mệnh thần thụ ầm ầm đánh tới. Đạo hàng rào bị đụng vỡ ra một cái động thật lớn. Uy năng khủng bố do thần khí thiên đạo bạo tạc hình thành phảng phất như hồng thủy gặp được chỗ thoát nước vậy, điên cuồng phóng vọt về phía cái động lớn này. Tiếp theo, một kiện thần khí thiên đạo khác một bàn tay cầm lấy thần truy ầm ầm văng tới, đạo hàng rào lại bị đụng vỡ ra một cái động lớn. Trong Bích Lạc Cung, đám thần ma dưới trướng Bích Lạc tiên sinh đang rảnh rỗi không có việc gì. Dù sao, nơi này là địa phương sứ giả của thiên cư chú, có thể đi tới nơi này đều là những tồn tại thân phận địa vị cực cao. Ngày thường, khách nhân tới đây bái phỏng vốn dĩ đã ít ỏi không có bao nhiêu, cộng thêm hiện tại sắp sửa tới ngày đại thọ của thiên đế, kẻ tới nơi này đã ít lại càng ít hơn. Đám thần ma này vừa nói vừa cười, vô cùng hoan hỉ vui vẻ. Đúng lúc này, sâu bên trong Bích Lạc Cung đột nhiên truyền ra từng tràng chấn động kịch liệt. Bọn họ còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, đạo uy năng khủng bố kia đã ầm ầm bạo phát. Sinh mệnh thần thụ lăn lông lốc tới, một, góc truyện audio.com, đường nghiền ép, những nơi nó đi qua, hết thảy đều bị nghiền ép vỡ nát. Đám thần ma dưới trướng Bích Lạc tiên sinh ngay cả cơ hội tránh né cũng không có, trực tiếp bị nghiền nát thành bột mịn. Trên trà cây sinh mệnh thần thụ, con hắc nha kia vẫn như cũ thành thành thật thật ngồi chồm hồm trên trà cây, mặc kệ thần thụ gặp phải trùng kích như thế nào, con hắc nha vẫn như cũ không chút cử động, phảng phất như nối liền thành một thể với thần thụ vậy. Đám thần ma còn lại ngơ ngác nhìn một màn này, còn chưa phục hồi lại tinh thần, một bàn tay cầm cự truy cũng đã lăn lông lốc tới, đè chết đập vụn không biết bao nhiêu người bọn họ. Đại thủ cầm cự truy kia cũng giống như nối liền thành một thể với cự truy thủy chung cũng không bị tuột tay. Ầm ầm, một tiếng ầm vang thật lớn truyền ra, một cỗ phong bạo do bạo tạc nhấc lên trực tiếp hất bay hai phiến đại môn của Bích Lạc Cung, đánh thẳng về phía thiên đình. Sau đó, đạo phong bạo kinh khủng kia thổi quét tới, giống như một đạo hỏa trụ do thần hỏa cấu thành, đốt lên không biết bao nhiêu tòa cung điện ở phía trước. Đám thần ma không kịp né tránh bị phong bạo hỏa diễm thổi quét, toàn thân bùng cháy lên liệt hỏa hừng hực. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết vang lên ngất trời. Đã xảy ra chuyện gì? Vô số cường giả trong thiên đình vô cùng chấn động, nhao nhao phóng thẳng lên cao, ngơ ngác nhìn một màn kinh người này. Một gã thần ma già nua thanh âm run rẩy, thân thể cũng không ngừng run rẩy, liên tục lẩm bẩm. Cách chương.